Các thầy và quý thầy đại chúng, bắt đầu hôm nay từ 10 giờ đến 11 giờ chúng ta có một thời vấn đáp thầy đại thầy cuối cùng của các tôi hôm nay. Thì con xin mời đại chúng đặt những câu hỏi nào thiết thực, nó có liên quan đến những hạnh phúc, cái khổ đau của chính mình và gia đình mình. Những cái câu hỏi về Phật pháp mình chưa biết, không hiểu, thầy sẽ mở lòng từ bi và chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ để sinh hoạt chung với nhau. Thầy cảm ơn đại chúng. Nếu ai có câu hỏi gì, con có câu hỏi trước để chúng quan hệ cho con. Dạ, dạ kính thưa thầy. Con thì cũng ở dùng cái năng California ở đây. Thì con thấy dùng ở trên đây cái này mưa thì nhiều, trời thì rất là ấm u. Thì con nói là giống như mưa trên phố Huế, mưa có lúc cả được hơn một tháng có, vì đã mưa hoài, sáng nắng thì chiều mưa, làm cho cái bệnh trầm cảm thì rất là lớn. Nhưng mà ai không quen, tại vì mỗi làm việc 5 ngày, 6 ngày một tuần rồi, muốn cuối tuần đi ra ngoài cũng không có đi được. Cũng ở nhà quanh quẩn ở trong nhà thôi, làm việc rất là nặng về stress. Thì thầy có cái phương pháp nào để chỉ giải cho chúng con cái chuyện này để thực tập, để bớt, giảm bớt những cái bệnh trầm cảm? Là cái thứ hai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là giống như quý Phật tử đặt câu hỏi, thực ra thì môi trường nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất là nặng nha. May mắn thay là cộng đồng người Việt chúng ta ít có lâm vô cái tình trạng trầm cảm. Chứ còn những quốc gia Bắc Âu á, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan vân vân, thì họ, thưa các vị, tính ra mỗi một năm cái sĩ số tự giận nó cao lắm rồi. Do vì ở nơi đó thì cái tình trạng âm u nó có khi kéo dài tới 8 tháng, chứ không ít hơn. Mùa hè thì rất ngắn, mà mùa đông thì quá dài. Còn nơi đây thì, thưa các vị, có lẽ cũng không có đến nỗi nghiêm trọng giống như những vùng Bắc Âu. Ở nơi đó các vị biết rằng là người ta phải làm những mặt trời nhân tạo đó ở trong nhà, chiếu sáng để cho tâm thức của người dân bớt đi cái sự âm u trầm cảm. Và cái bệnh thứ hai của những quốc gia đó là người ta do vì rất là u uẩn, cho nên họ phải dùng rượu để kích thích cho nó có sự hưng phấn nhất định. Và đến một cái tuổi nào đó, ví dụ như chồng họ mất, hoặc là họ chia tay với chồng, hoặc là con cái đi làm hết, con mình ở nhà, thì họ rất là cô đơn, cho nên cái tình trạng là nghiện rượu là một, trầm cảm là hai, tự giận là ba, rất là nặng nề. May mắn thay là chúng ta, điều thứ nhất là cộng đồng người Việt chúng ta rất là năng động, cho nên ở vùng này tôi nghĩ không có lâm vô cái khó khăn giống như là người Tây Phương. Điều thứ hai cũng may mắn đó là đành rằng thành phố này nó cũng nhiều mưa và âm u, nhưng mà không đến nỗi như Bắc Âu. Cái điều may mắn cuối cùng, thưa các vị, rất hiếm để cho cộng đồng con người trên hành tinh này nếm được, đó là họ thấy được chánh pháp để hành trì. Thực ra nếu các vị có cái nhiệt tình tu tập, các vị nếm hương vị pháp rồi thì không có cái chuyện là trống vắng, không có chuyện trầm cảm, không có chuyện ủ ê nghe. Còn không thì sớm muộn chi, đời sống chúng ta tới tuổi già lâm vô tình trạng này hết. Các vị nhớ rằng là con cái chúng ta nó đến đất nước này, thưa các vị, khi nó học hành ra trường rồi, nó theo với công ăn việc làm, cho nên nó bỏ các vị lại giống như hai con chim già giữ tổ thôi. Nó tới nó lui không còn ai hết. Thế rồi nếu một con chim mà cất bước ra đi luôn thì thưa các vị, nó cô đơn lớn lắm rồi. Nếu may mắn mà ông đi trước á, đó là một may mắn nha. Các vị biết tại sao? Do vì cái thế giới của các ông, thưa các vị, rất là tự ái, không có mở miệng kêu than, dù rằng là mình thiếu thốn, dù mình tật bệnh, nhưng mà thế giới các bà thì có thể dễ chịu hơn. Có gì thì la lối, con cái nó chạy tới, cho nên có thể bớt cô đơn hơn, bớt quạnh quẻ hơn. Nhưng mà nếu các bà ra đi rồi, các ông rất là khó khăn, nhiều tự ái lắm, chết thì chết chứ không cần kêu con cái làm cái chi. Cái điều này thưa các vị, nó cho chúng ta cái nhìn để chúng ta sống giữa cuộc đời này không riêng gì nơi đây nha. Tức là chúng ta nên trân quý nhau, trân quý nhau lúc chúng ta còn có nhau ạ. Thưa các vị, chưa có cái tình cảm nào gắn bó bằng tình cảm vợ chồng hết. Mình kể câu chuyện này để nói cái ý nghĩa về điều này thôi. Thưa các vị, là trong một cái lớp học kia, sinh viên người ta tập huấn xong rồi sắp đi vào đời làm việc, thì người viện trưởng của viện đại học kia ra một bài toán, nói rằng là mời một sinh viên lên, anh liệt kê những người thân yêu của anh. Chị sinh viên đại diện cho cả một lớp 40 anh chị em, liệt kê những người thân yêu, từ chồng, từ vợ, tới con, tới cái, tới bố, tới mẹ. Thế rồi giáo sư kêu là xin anh gạch bớt 5 tên, không liên hệ nhiều, không cần thiết lắm, anh có thể bỏ bớt thì anh bỏ bớt giùm 5 người. Thế rồi bỏ bớt 5 người, bỏ bớt 5 người, bỏ bớt 5 người, thế cuối cùng còn lại ai có video? Bố, mẹ, chồng và con. Mấy người? 4 người. Và bây giờ thưa các vị, cả lớp rịn mồ hôi rồi, không biết là cái chuyện gì sẽ tới nữa đây. Thế thì giáo sư đâu có dừng, nói xin anh vui lòng bỏ bớt 2 người, còn là 2 người thôi. Rồi nếu các vị gạch bớt ai đây? Chị sinh viên kia vô cùng đắn đo, và không riêng chị mà cả 40 anh chị sinh viên đều vã mồ hôi hết. Thế rồi họ gạch bớt 2 người, đó là bố và mẹ. Và yêu cầu chỉ còn là một người duy nhất thôi, con và chồng thôi. Xin chị vui lòng gạch bớt một người, còn là một người duy nhất thôi. Và thưa các vị, là lúc bây giờ thì tim ai cũng thót lên cả, không biết phải giải quyết làm sao. Cuối cùng chị sinh viên chỉ đưa viết chị gạch ai biết không? Gạch con, thưa các vị, gạch con. Giáo sư yêu cầu, tại sao chị gạch bố và mẹ, gạch con? Chị hãy giải thích để cho những bạn sinh viên này hiểu biết. Chị nói, thưa ngài, 4 người còn lại đó, 2 người bố là mẹ, thực ra thì tuổi họ đã cao, cho nên sớm muộn chi họ cũng ra đi, họ bỏ chúng tôi thôi. Người còn lại là con chúng tôi thì nó sẽ học hành đỗ đạt ra trường theo với công ăn việc làm, cho nên nó sẽ rời tôi thôi. Chỉ có người duy nhất gắn bó với đời sống tôi là chồng hoặc vợ của tôi nhé. Điều này đúng hay sai? Thưa các vị, do vậy cho nên mình nói rằng là nếu may mắn á, ông mà chết trước là một điều may mắn nghe, không có cô quạnh. Còn nếu bà ra đi rồi thì ông rất ư là cô quạnh. Từ cái điều này các vị nhận diện về đời sống, thưa các vị, chúng ta may mắn có mặt với nhau, không sớm thì muộn chúng ta chia tay, cho nên hãy trân quý đời sống đang có mặt nơi đây. Đó là điều thứ nhất để liên hệ đến cái thời tiết rất âm u ở vùng này, để cho các vị biết rằng là mình phải trân quý những thân tình đang có mặt bên cạnh mình ạ. Mà không sẽ có lúc các vị tìm không gặp. Điều thứ hai thưa các vị, mình muốn nói rất là quan trọng, đó là các vị Phật tử lớn tuổi rồi, nếu có pháp hành trì thì đến tuổi già các vị không lâm vô cái tình trạng cô đơn trống vắng. Có thể là người ra đi trước ta, ta còn là một mình không cô đơn nha. Còn không thì rất là cô đơn. Tại sao có pháp hành trì thì các vị không lâm vô cái tình trạng trầm cảm cô đơn và bất hạnh như là người Tây Phương họ nếm phải? Do vì thưa các vị, ta học Phật Pháp, ta hiểu giáo lý, ta có thể ứng dụng được thiền tập trong đời sống bình thường. Cái món quà tặng đầu tiên của thiền tập nó làm cho đời sống chúng ta. Không có cần phải kiếm một cái điều kiện gì để làm cho niềm vui nó có mặt. Cũng không cần phải lấp trống tâm thức mình bằng cái chi cả. An trú ngay cái tự giác quán chiếu hiện tiền để sống, thế thì lòng các vị tràn đầy phúc lạc. Không có trống vắng, không có cô đơn, không có cần tìm bạn bè bằng hữu để giải tỏa bớt cái nỗi cô quạnh. Cũng không cần cái điện thoại để gọi đầu trên sóng dưới để lấp trống cái quạng không có lòng mình. Tại lòng mình luôn đầy Phật Pháp, luôn an trú nơi Pháp để hành trì. Do vậy cho nên thưa các vị, cái món quà đầu tiên của pháp môn để các vị thực tập đó là nó làm cho lòng các vị tràn đầy sự an vui, mãn nguyện, tịnh lạc. Các vị thưởng thức được đời sống cô đơn của các vị một cách rất là giàu có. Có nhiều người Phật tử thưa các vị, chồng họ mất, con cái hay đi làm, họ tật bệnh, ở trong một căn nhà rất ư là rộng rãi. Mình hỏi chứ có khi nào chị cảm thấy cô đơn không? Nó không thầy. Kiếm được một cái sự tịch lặng như thế này đâu có dễ thưa thầy. Thầy có thể đặt câu hỏi rằng là nếu chị bước thêm bước nữa, chị na ông chồng về thì chuyện gì xảy ra? Thì con sẽ trả lời cho thầy biết rằng là nếu con na về một ông thì tuổi tương đương với con, đó là 70. Thế thì con làm chi thầy biết không? Hầu cơm, hầu nước. Và ông tật bệnh thì con phải, thậm chí là phải làm vệ sinh giúp ổng nữa. Con đã từng vướng phải ông chồng như thế rồi, cho nên bây giờ không có gì tuyệt vời bằng đời sống cô hoành một mình. Mình hỏi chứ thế có buồn không? Nó không. Con có thể thắp một nếp trầm trên bàn Phật, con ngồi con tụng bài kinh, con có thể tọa thiền 15-20 phút, con có thể đọc vài trang sách, con có thể thảnh thơi đi tới đi lui để thiền hành. Và rất là nhiều cái niềm vui của công phu tu tập nó giúp cho các vị, nếu chưa tu tập giỏi thì nó làm cho các vị khuây khỏa lòng, các vị tràn đầy ý niệm tu nha. Nếu các vị tu tập giỏi thì thưa các vị, lòng của các vị nó tràn đầy phúc lạc. Không có gì hạnh phúc bằng một đời sống mà nó rất là quạnh quẽ, một mình với chính mình. Hay nói cái khác là thế này, người biết pháp thực tập thì họ có thể chơi được với chính họ, không cần cái điều kiện gì bên ngoài cả. Hãy vui với chính ta, thưởng thức đời sống với chính ta. Các vị thưởng thức một cốc trà, các vị thưởng thức hơi thở vào ra là một loại thưởng thức nha. Thế rồi nếu ở chiều sâu người biết pháp hành trì thì họ thưởng thức được cái chi các vị biết không? Này nỗi buồn, này niềm vui, này lo âu, này phiền muộn, nó lên nó xuống, nó tuôn chảy ngang tâm thức các vị. Các vị mỉm cười nhận diện nó là một loại thưởng thức. Tại vì ta an trú ngay nơi pháp thực tập, ta quan sát được mọi buồn vui đến đi, thì thưa các vị, đây là một loại thưởng thức của pháp hành trì. Các vị sẽ mỉm cười rất vui khi nhận diện rằng những cảm thọ mình nó đang sinh đang diệt, mình không dính chi với cảm thọ cả. Thưa các vị, là bà Phật tử mình bà bệnh rất nặng. Bà nói rằng thưa thầy, con mỗi sáng thức giấc con nghĩ rằng hôm nay ngày cuối của cuộc đời con, nhưng mà lòng con như mở hội, con không biết buồn lo gì cả. Con nuôi con siêu bà, con ngồi con chơi với nó thôi, con quan sát nó cũng như quan sát tâm vậy. Mình hỏi chứ chị làm sao chị quan sát? Chị nói con thấy nó chạy tới, nó chạy lui, nó tha cái này, nó tha cái kia. Con mỉm cười nhận diện, vui với niềm vui của con chó chạy tung tăng trong nhà. Thầy hình dung rằng những bài pháp của thầy dạy cho con cũng mỉm cười, vui với những niềm vui. Đó là những cảm xúc, cảm thọ của con nó chạy tới chạy lui trong tâm thức của con. Con vẫn làm được người quan sát nó. Thế thì thưa đại chúng, biết pháp hành trì thì dù cho đất trời này có đảo lộn cũng không có làm cái vị lay động. Đừng nói cái chuyện là một vài đám mây mù, đừng nói cái chuyện rằng ngày tháng nó ủ ê, sầu thảm gì. Thưa các vị, không có thứ chi bên ngoài tác động vào tâm thức của người biết pháp hành trì cả. Giải thích như vậy chắc đủ dễ hiểu và đủ thực tập rồi.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi một câu về tập tu nghiệp. Hôm qua, hôm trước thầy có nói là cái người mà trước khi họ chết tâm tư họ lúc nào hướng về một cái gì đó, chẳng hạn như là họ chỉ đó, lúc nào cũng hướng về con người đó thì có thể sẽ tái sanh tiếp nữa. Thì con chỉ hỏi là nếu một người cư sĩ đó họ và họ làm rất nhiều thiện nghiệp, nhưng mà lúc lâm chung đó thì người thân chung quanh họ liên tiếp khóc than làm cảm và ảnh hưởng tới cái tâm trạng của họ, và có thể kéo họ xuống những tâm trạng không tốt, thì khi họ tái sanh như vậy á, họ sẽ đầu thai thành một cái kiếp không được tốt. Thì những cái thiện nghiệp trước đó của họ có thể cứu giúp họ phần nào hay không, hay là cái cầu thiện nghiệp rất quan trọng? Cái câu thứ hai con cũng liên hệ cầu thiện nghiệp là trong lúc cầu thiện nghiệp như vậy đó, thì thân nhân thường hay mời bạn bè cư sĩ mà có tu tập đọc kinh cầu nguyện. Nhưng mà theo con biết một số người họ nói rằng đọc như vậy, họ tin rằng là không có hội nguyện bằng cách là mời hội nguyện, thì sư thật cao tới đọc thì như vậy người thân người mình có sự thoát một cách dễ dàng hơn. Cảm ơn thầy.
Thưa các vị, là đây là câu hỏi rất là thực tiễn, nó giúp cho chúng ta có thể giải tỏa được những thắc mắc của rất nhiều người. Điều thứ nhất, mình nghĩ rằng là nếu người Phật tử mà có năng lực tu tập, tâm của họ vững vàng và có chánh niệm, điều đầu tiên xảy ra đó là cái tác dụng của nó đến với người thân, không có đến nỗi người thân bi lụy, khóc lóc, lo lắng hay là làm nhiễu loạn tâm thức. Ít có trường hợp đó lắm. Khi anh có sự tu tập thực sự, năng lượng lành tỏa sáng, thế thì anh mang năng lượng lành này giúp cho bao nhiêu người xung quanh họ cũng hiểu được đạo, họ thấy được con đường để tu. Và cái sự ra đi của mình rất là an bình, cho nên không có cái tình trạng là người thân của mình kêu gào thảm thiết gì đâu, chắc như vậy. Điều thứ hai, cũng có thể xảy ra cái tình trạng rằng là người thân mình chưa thấm được Phật Pháp, cho nên có thể gây nên cái sự bất an, rối loạn lúc mình ra đi. Nhưng mà các vị cứ yên tâm, khi năng lực tu của mình nó đủ dày, tâm mình nó đã có một cái khuynh hướng nghiêng về con đường thiện lành và con đường phụng sự, hoặc là phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, thế thì cho dù cận tử nghiệp các vị có lâm vô cái tình trạng rất là bối rối, thế nhưng mà không có cách chi làm cho thần thức các vị lạc vào cảnh giới u tối được cả. Giống như là mình trích một bài kinh là cây đã nghiêng ra bờ sông rồi, người ta đốn thì nó phải ngã xuống dòng sông thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, là có những trường hợp cận tử nghiệp nó bị một cái ngoại duyên làm rối loạn rất là sâu, làm cho cái thần thức của người đó trong nhất thời không có giữ được chánh niệm, có thể họ rớt vào những cảnh giới thấp hơn cảnh giới loài người. Thế nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng là trong cảnh giới thấp kia loài động vật nó ngang bằng sổ thẳng như nhau nghe. Các vị nhìn con chó thôi, các vị thấy là nó có cái cung phước của nó, mỗi đứa mỗi khác à. Ví dụ như chó Việt Nam thì khác, mà ngay Việt Nam thôi mà nó lạc lõng một tỉnh nào nó cũng khác biệt nữa. Ví dụ như cái tỉnh mà không ăn thịt chó, hoặc nó rớt trong những gia đình giàu có, thì con chó đó nó khác biệt vô cùng đối với những con chó ghẻ đi đầu đường cuối phố, khác với những cái vùng người ta ăn thịt chó, cho nên người ta rình, người ta thuốc chó, hoặc bắt trộm chó, hoặc giết chó. Đó là mình nói ngay cái bản thân của nghiệp thức con chó thôi thì nó đã khác biệt, tùy vào vùng văn hóa phước của nó ra làm sao thì nó hiện thân ra làm vậy. Rồi có những con thú cưng trên đất Mỹ này, các vị biết nó quá nhiều mà, phải không? Nó được chăm chút còn hơn một con người nghe. Vấn đề này nó liên hệ rất là nhiều, thưa các vị. Ví dụ như các vị nhìn mấy anh Mỹ mà nuôi chó đó, các vị thấy là có khi nó cưng hơn là người thân của nó đó. Hai vợ chồng nhà kia một hôm gọi điện thoại về thăm mẹ, rất ư là dồn dã: mẹ có khỏe không, mẹ đang làm sao rồi? Bà hơi ngạc nhiên, tại vì thường thường thì không bao giờ nó gọi điện thoại thăm cả. Thế rồi tự nhiên hôm nay nó gọi điện thoại thăm, nó nói: thưa mẹ, chúng con định là chồng con đi công tác qua Nhật và cho phép vợ được đi theo, cho nên con muốn cùng nhau đi qua Nhật chơi, mẹ thấy thế nào? Bà nói: ô tốt quá, đây là cơ hội tụi con đi chơi à. Thế là câu thứ hai con gái nói: nhưng mà khó khăn của chúng con là nuôi con chó mà không biết để nhà cho ai, con có thể dẫn về gửi cho mẹ nuôi giùm cho con để vợ chồng con đi du lịch được không? Mà mẹ bật ngửa: ồ, hóa ra là nó muốn mình trông nom con chó giùm để nó đi chơi, cho nên nó gửi chó, do vậy cho nên nó rất ngọt ngào, nó gọi điện thoại về thăm nó thôi. Câu chuyện này nó rất là ý vị, thưa các vị. Đôi khi chúng ta là những đứa con, chúng ta coi chừng lâm vô tình trạng này nghe. Bình thường không buồn nhớ đến mẹ cha làm chi, nhưng lúc mình tật bệnh nè, lúc mình sinh con nè, lúc cần có người nuôi nè, thì mình không biết tìm đâu ra hết, thôi tìm cái bà già đã từng sinh ra mình nuôi chẳng chắc. Thế thì thưa các vị, tội nghiệp lắm rồi. Thế thì các vị nhìn coi là chó nó cũng có cung bậc phước của từng loại khác biệt nghe. Có những con chó cực kỳ khôn, nó nghe được tiếng người ạ. Biểu nó: mi lấy bánh lại đây, nó lấy bánh lại, dở chân lên cho ta mặc áo, nó dở chân lên. Thầy biểu: đây là món đồ chơi của ta nè, đừng đụng đến, nó không đụng đến. Thưa các vị, nhiều con chó Chihuahua nó rất khôn, khôn kỳ lạ lắm. Thế thì thưa các vị, điều thứ ba mình thưa đó là nếu có một cái nhân duyên gì nó tác động cực mạnh, nó làm cho cái phút giây cận tử của ta có thể mất đi chánh niệm, có thể khởi tham tâm hoặc khởi một ý niệm gì đó mà lạc vào cảnh giới thấp á, thì các vị cũng không đồng đẳng với những loài động vật ở cảnh giới thấp. Các vị vẫn là đế vương ở trong cái loài động vật đó. Điều thứ tư, thưa các vị là dường như mình đã thưa với các vị hôm rồi, hôm qua chi đó, rằng là cái sự liên hệ giữa các vị và người thân, ví dụ như giữa con cái và bố mẹ, ngoài cái đặc tính di truyền của máu huyết, còn đặc tính đặc thù nó liên hệ không thể tìm đâu ra, đó là đời sống của các vị, tâm thức của các vị. Các vị là người thừa hưởng hoàn toàn cái năng lực sống động của bà mẹ. Tại vì bà nuôi các vị trưởng thành từng tế bào não, chứ không phải là một hình hài bình thường đâu. Thế cho nên thưa các vị, ta ra khỏi trần đời, dù rằng hình hài ta và mẹ ta có khác, ta và người thân ta không còn sự liên hệ về vật lý, thế nhưng mà cái chiều dài tâm thức của các vị, nghiệp thức của các vị là một sự gắn kết rất ư là sâu dày, không thể chối từ được nghe. Các vị đều nhận ra điều này, ta mà buồn thì bố mẹ ta cũng buồn, bố mẹ ta mà sầu bất an thì ta cũng bị lay lắt theo. Thế thì thưa các vị đừng nghĩ rằng phải nhờ các vị thiền sư hay vị thầy nào tụng kinh cầu siêu cho, hoặc là cầu an cho ta mới an. Kỳ thực rằng chính bản thân các vị có năng lực tu, thì các vị đem cái trái tim tràn đầy yêu thương của các vị và cái sự gắn kết giữa mình và người thân bằng cái sự giai nghiệp vô hình lâu đời, các vị hướng tâm về rất là mạnh. Đặc biệt, thưa các vị, truyền thống đạo Phật không phải truyền thống Kitô nghe. Các thầy không hề là cái gạch nối giữa các vị và các vị thần linh. Có phải vậy không? Truyền thống Kitô, thưa các vị, là các vị cứ xưng tội đi, rồi vị linh mục kia giải quyết tội dùm cho các vị không cần làm chi cả. Nhưng mà truyền thống đạo Phật thì khác ạ. Anh là thượng đế của anh là thần linh của anh nắm trong tay vận mệnh của anh. Cho nên tốt nhất là thưa các vị, ta hãy tự tu tập để chuyển hóa tất cả những nội dung tâm hành ta, chứ đừng đợi tới lúc mình bệnh, mình ốm, mình đau, mình ra đi rồi, rồi mới chạy đầu trên sóng dưới, nhờ thầy nọ thầy kia cầu siêu. Thưa các vị, điều này theo cái nhìn của mình á, đa phần nó đều đáp ứng cái nhu cầu văn hóa của ma chay lễ lược, chứ không phải là cái lợi ích nó to lớn như chúng ta nghĩ. Chúng ta đừng có trông chờ vào điều này. Điều cuối cùng, thưa các vị, giữa trần gian này các vị không biết ông thầy nào là ông thầy có đức hạnh, ông thầy nào không đức hạnh đâu. Không biết ông nào là thiền sư, ông nào không thiền sư, không biết được. Ngay trong đời sống Phật tử bình thường, các vị không có con mắt tuệ để nhìn ra là cái con người kia đang mang hình hài của con người, nhưng mà tâm hồn họ là vị Bồ Tát, các vị cũng không nhìn ra đâu. Thế thì mong chi mà gặp được các vị thiền sư đức hạnh để cầu siêu cầu an. Cho nên xin các vị tự mình tu tập lúc còn có thể tu được, chắc ăn nhất. Thưa đại chúng, là trong cái dòng chảy văn học của giáo đại thừa, Duy Ma Cật là một quyển kinh rất là thâm áo nghe. Nó được kiết tập và hình thành sau khi Thế Tôn Niết Bàn tới khoảng 300 năm, chứ không phải là ngay thời Thế Tôn mà cái cuốn kinh này nó có mặt. Khảo lại trong Đại Trí Độ Luận thì Ngài Long Thọ, Ngài có nêu như là Vô Lượng Thọ nè, Di Ma Cật nè, Văn Học Bát Nhã nè, Bát Nhã Bát Thiên Tụng có mặt ở trong những cái điều Ngài Long Thọ Ngài trích dẫn. Và nếu người ta nghiên cứu về lịch sử một cách tường tận thì thưa các vị, văn bản Di Ma Cật nó được hình thành từ 10 vị đại cư sĩ rất là lỗi lạc vào thời Thế Tôn Niết Bàn cả trăm năm. Và đây là những vị đại sĩ, thứ nhất là vừa thông tuệ Phật Pháp, thứ hai là các ngài có một tâm hồn muốn chánh pháp của Đức Thế Tôn tỏa sáng trên cái đất nước Ấn Độ. Vào thời điểm này, thưa các vị, lịch sử Đạo Phật nó lâm vô cái tình trạng rất khó khăn, đó là cái truyền thống Bà La Môn giáo họ đang phát triển rất là mạnh. Và có những hàng tài tuấn của Bà La Môn giáo họ đứng lên, họ xây dựng cái nền giáo lý của họ từ cái tinh hoa giáo lý Đạo Phật, họ đánh phá lại Đạo Phật. Trong khi đó thì cả một cái truyền thống Phật giáo lúc bấy giờ, các vị tỳ kheo chết chìm trong cái tinh thần kinh viện, tức là cái tinh thần tháp ngà kinh viện. Cái từ dùng đó chắc các vị tạm hiểu chứ hả? Tức là họ cô cứng trong đời sống người xuất gia, không có triển khai được dòng chảy chánh pháp để cho nó đáp ứng được với cái văn hóa xã hội của hoàn cảnh đang phát triển. Do vậy cho nên những vị cư sĩ ấy cùng với các vị Bồ Tát và các vị thánh tăng đương thời kiết tập thành một quyển Di Ma Cật Kinh. Thưa các vị, văn bản kinh này do vì ở cái giai đoạn lịch sử người ta cố tình triển khai giáo lý Đại Thừa, mở rộng cái con đường hoằng pháp để lợi sinh, cho nên các ngài hơi thiên kiến đối với con đường Bồ Tát Đạo. Và do vậy cho nên kinh văn một bề bài bác các vị Thánh A-La-Hán, bảo rằng là các vị như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, tức là 10 vị thánh đệ tử. Thưa các vị, vị nào cũng bị cư sĩ Di Ma Cật bẻ gãy luận lý cả. Cái quá trình tất nhiên của lịch sử phát triển Đạo Phật nó phải như vậy. Và khi người ta cố tình phổ biến chánh pháp để nó đáp ứng được cái nhu cầu xã hội, cho nên các vị kiết tập họ vận dụng cái năng lực trí tuệ của họ để thiên trọng về điều này. Thế nhưng mà nếu mình công bằng nhìn lại thì thưa các vị, các vị Bồ Tát cư sĩ hay Bồ Tát xuất gia đa phần đều học pháp từ các vị thánh thinh văn nha. Không có các bậc thinh văn thì không ai dạy được cho các vị Bồ Tát cả. Thế nhưng mà chúng ta học Phật cái kiểu lem nhem, chúng ta nghĩ rằng là tinh thần Bồ Tát Đạo nó sinh ra từ trên trời rớt xuống và Bồ Tát cao hơn thinh văn. Nhưng mà thứ không, các vị đọc những văn bản thầy tử sĩ thầy chú giải, và một nhà Phật học lỗi lạc ở đất nước Việt Nam bây giờ còn lại là cụ tử sĩ nghe, thì các vị thấy điều này, toàn bộ tinh thần Bồ Tát Đạo đều sinh ra từ ngưỡng cửa của các bậc thánh tinh văn à. Thậm chí nếu người ta đã từng học Phật Pháp một cách có thứ tự và đi vào sâu sắc cái lĩnh vực lịch sử á, thì người ta thấy rằng là các ngài như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí chẳng qua đó là những vị danh của các vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thôi. Tại vì nguyên tắc các vị thánh thinh văn, tức là các vị A-La-Hán đó, nhập Niết Bàn rồi thì không còn trở lại trần gian nữa. Thế thì lấy đâu ra người để làm cho chánh pháp Đức Thế Tôn có mặt? Do vậy cho nên sau đó dòng chảy Phật giáo Đại Thừa phát triển thì họ lại mời các vị thinh văn trong quá khứ ứng thân thì hiện lại làm thành những vị Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Chẳng qua đó là hiện thân của Ngài Xá Lợi Phất tái hiện lại cuộc đời để làm cho ánh sáng chánh pháp Đức Như Lai có mặt lại giữa nhân gian thôi. Tóm lại, câu hỏi của các vị, nếu các Phật tử từng đọc cái cuốn Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia, thì trước khi Sư Ông đi vào Kinh Văn Di Ma Cật, Sư Ông trích dẫn bao nhiêu bài của văn học nguyên thủy làm nền, các vị biết không? Úc Già Trưởng Giả, rồi gì nữa? Thưa đại chúng, là từ cái tinh thần kinh văn nguyên thủy hình thành nên cái dòng chảy văn học Đại Thừa. Nếu không có cái nền tảng của kinh văn từ nguyên thủy, thế thì không có văn học Đại Thừa nghe. Cho nên đối với các sư Nam truyền, các ngài một bề Phủ Bát Kinh Văn Đại Thừa là như vậy. Nhất là Kinh Di Ma Cật, các ngài cảm thấy rất bị xúc phạm. Do vậy cho nên các ngài một bề là đẩy lui dòng chảy chánh pháp Đại Thừa, nó có lý do của nó. Thế rồi chúng ta là những người tu Phật, thưa các vị, chúng ta dung thông được hai phần là học thuyết của Nguyên Thủy và học thuyết Đại Thừa, cộng với khả năng nghiên cứu về cái tinh thần phát triển Đạo Phật, thì các vị nhận ra được một điều rất là sáng tỏ trong những kinh văn như Kinh Văn Di Ma Cật có một cái sắc thái là Phủ Bát các vị thánh tinh văn. Các vị nhận ra điều này và các vị cảm thông với chư vị tổ sư khi khai triển dòng pháp Đại Thừa, nó phải như vậy thôi. Thưa các vị, ở đây có một câu hỏi rất là dễ thương, đó là thế này: thưa thầy, công việc của con là làm việc với những thân chủ đang được hưởng lợi tức từ chính phủ. Trong số những thân chủ ấy, có những vị thật sự chưa cần đến sự trợ giúp nhưng vẫn được nhận. Con phải áp dụng sự tu tập của con như thế nào để không có cách nhìn thành kiến với quý vị ấy? Con xin tri ân thầy. Thưa các vị, là cái điều này nó có gốc rễ từ văn hóa của người Việt nhé. Thực ra thì nếu người ta có ý thức một chút thì người ta sẽ thấy rằng là cái nguồn lợi tức của chính phủ nó hữu hạn chứ không phải vô hạn. Điều thứ hai nữa, thưa các vị, là người ta trân quý từng món, từng cái viên thuốc, từng cái bao ni lông mà mình thọ dụng nha. Có những gia đình người Mỹ, các vị hình dung rằng là bà đi chợ, vô Costco hay vô bất cứ nơi đâu, bà đựng đồ xong rồi bà về xếp tất cả những bao ni lông, lần sau đi chợ bà mang nó vô bà đựng chứ bà không có lấy một cái vung vãi. Tại vì họ rất ý thức về vấn đề môi trường á. Họ bảo rằng là cái thứ này, cái chất thải này, mà nếu nó rớt ra ngoài, nó lỡ vướng vào đầu của một con cá, con ruồi đó, thì con cá, con ruồi đó chết, không cách chi vùng vẫy được. Các vị có thể thấy những đoạn phim người ta chiếu về cái tình trạng môi trường, nó là một loại thảm sát đối với loài động vật nha. Cho nên đối với dân Mỹ, thưa các vị, cái bao ni lông á, thưa các vị, là cẩn trọng lắm, không có vung vãi đâu. Hắn có thể là xài 10 lần trong lúc đi chợ đó. Còn chúng ta thì tha hồ lấy về thôi. Các vị đâu biết rằng là mình phung phí của tiền, mình xả rác vào môi trường. Một cái bao ni lông mất tới 250 năm nó mới tiêu hủy đó. Một cái chai bia các vị vứt ở ngoài rừng đó, thưa các vị, thấy chừng như vô tội vạ. Thế nhưng đâu biết rằng là cái khả năng của nó quang tụ để nó có thể đốt được mảng rừng, gây cái tình trạng cháy rừng như chơi đó chứ. Đó là những việc rất nhỏ. Tôi biết rằng có những người Việt, thưa các vị, là cứ tới kỳ lên lãnh thuốc về, và thưa các vị, đâu hề uống viên nào rồi vứt đi. Các vị có biết rằng là từng viên thuốc đều là đồng tiền của con em ta nó làm đóng thuế, chứ có phải là của trời cho rớt xuống đâu. Cho nên cái điều đầu tiên xin kêu gọi cộng đồng Phật tử tu của chúng ta hãy trân quý những cái món mà tưởng chừng như vô tội vạ, những cái món lãnh về không xài vứt đi. Thưa các vị, cái điều này nó đòi hỏi các vị phải ý thức chung thôi, chứ không phải là một người làm việc cho chính phủ về cái bổn phận này họ ý thức được điều này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái sự thực tập của chúng ta, đành rằng chúng ta làm việc cho chính phủ, đành rằng chúng ta truy nguyên được những người Phật tử Việt Nam hoặc không phải Phật tử Việt Nam, họ xin trợ cấp của chính phủ, trong khi đó thì họ vẫn không có điều gì đáng để được trợ cấp cả. Các vị cũng đừng có quá bận tâm về điều này. Thực ra, thưa các vị, những dòng sông mình đổi dòng rất dễ nghe, nhưng mà tâm thức của người nhuộm cái văn hóa tiêu cực của người Việt, thưa các vị, không dễ đổi thay một sớm một chiều đâu. Các vị hãy làm điều này bằng cái tâm thương yêu. Thứ hai nữa, các vị có điều kiện thì nên khuyến khích những người đến nhận phụ cấp của chính phủ. Hãy thưa với họ một điều rằng là mọi thứ đều có giá của nó cả. Mình không tật bệnh, mà mình khai tật bệnh thì coi chừng tật bệnh thiệt. Đã lắm người như vậy rồi thưa các vị. Họ khai tật bệnh, họ lừa dối chính phủ, họ tưởng rằng là lấy món tiền đó rồi tiêu xài cách vô tội vạ. Thưa không, tới chuyện 5-7 năm sau thưa các vị, hóa ra là họ bệnh y như bệnh đã khai vậy. Tôi biết rất nhiều người nghe. Họ khai nào là mắt mờ không thấy, nào là bệnh gan, bệnh phổi vân vân. Thế rồi dung dăng dung dẻ sống, rồi sống ở nhà lấy tiền bệnh mà tiêu mà xài. Thế rồi 5 năm sau, những cái điều ông khai đều đúng y với đời sống ông cả. Thế cho nên nếu ta phải phụ trách cái bộ phận này, thì các vị không cần nhìn người bằng cái nhìn phê bình phán xét chi. Các vị hiểu rất tường tận, xin các vị hãy khuyên người khác nếu có thể được. Hãy nói với những người Việt, họ lợi dụng cái điều kiện quá dễ dãi chính phủ Mỹ, bảo họ rằng là mọi thứ đều có cái giá của nó cả. Xin anh hãy cẩn trọng, xin chị hãy cẩn trọng, xin ông hãy cẩn trọng, xin bà hãy cẩn trọng. Đối với dân Mỹ thưa các vị, thứ gì cũng có thuế cả, phải không? Cái miếng giấy các vị lau miệng cũng có thuế của nó, một ngụm nước có thuế của nó chứ. Nó rất là chính xác đối với nhân quả nghe. Nhân quả nghiệp báo chưa hề sai chạy. Ta hãy làm tất cả những điều thiện lành mình có thể làm được để trả lại cho hành tinh này, trả lại cho con người nơi xã hội này. Nhìn chung thưa các vị, nếu ta đến đất nước này khoảng 50 tới 70 tuổi, ta đâu đã làm gì để có được cái nguồn thuế chính phủ thâu đâu. Ta thừa hưởng thì có, thế là cái nguồn trợ cấp của họ một tháng 700-800 đồng từ đâu mà có vậy? Từ 300 triệu con người trên nước Mỹ này đóng thuế để cho ta tiêu xài. Thế thì tay vô hình chúng ta nợ bao nhiêu người các vị biết không? Nợ khắp thiên hạ. Đơn giản nhất, chưa có lãnh một đồng xu nào, ta đã nợ họ chưa? Thưa các vị, nợ rồi đó nghe. Các vị biết rằng là để cho người da trắng bớt kỳ thị cái dân da màu, dân da đen, các vị biết rằng cái quá trình của họ, họ phấn đấu, họ biểu tình, họ xây dựng nên một ít tính chất bình đẳng như hiện tại, đó là máu trải dài á. Trước khi mục sư Martin Luther King làm cái công cuộc là đòi hỏi bình đẳng giữa da màu và da trắng, đã có vô cùng cái sự kỳ thị nổ ra. Rồi các vị hình dung rằng là những con đường miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đó, đầu tiên thưa các vị, cái cộng đồng người Hoa có mặt nơi đây á, được mướn từ Hoa Lục, từ Đài Loan qua, trải dài trên con đường xe lửa, thưa các vị, họ bị kỳ thị, bị giết, bị lột da đầu, treo thành một dọc dài trên con đường như thế này. Cho nên ta đi trên con đường, ta thừa hưởng cái quy chế dân chủ ở nơi đây, luật pháp nơi đây, và thừa hưởng cái điều kiện sống rất ư là được bảo đảm nơi đây, đã từng lớp người tiền nhân của người Mỹ và những cộng đồng dân tộc di cư đến đây, họ trải xương xuống, trải máu xuống, cống hiến cho ta. Cho nên, thưa các vị, người Việt Nam chúng ta có mặt nơi đây nên tri ân cái nền dân chủ Hoa Kỳ, tri ân đất nước này, cái gì làm được, cái gì thiện lành nhất, mình cống hiến được thì nên cống hiến để đền đáp một chút ơn một đất nước đã cưu mang ta. Kỳ thực, thưa các vị, nếu Phật tử nào làm việc ở trong chính phủ thì không cần phải thành kiến. Các vị hãy có những lời khuyên rất là thích ứng, dùng những lời không có kỳ thị, không thành kiến, đầy sự yêu thương, khuyến khích người ta, khuyên bảo người ta, thì có thể thay đổi được cái nhìn của những người họ có cái nhìn lệch lạc về vấn đề phụ cấp của chính phủ Hoa Kỳ. Và nếu điều này nó được phổ biến rất rộng trong cộng đồng người Việt, thì thưa các vị, người Mỹ nó sẽ vô cùng nể trọng cái cộng đồng người Việt có mặt nơi đây. Mình đừng tưởng là một vài người Việt lừa dối chính phủ Mỹ mà không ảnh hưởng đến cả một cộng đồng nghe. Các vị có biết rằng cái sự việc xảy ra gần đây ở Đức á, Chính phủ Việt Nam qua bắt một tên gọi là Trịnh Xuân Thanh về, tưởng chừng như việc đó nó chỉ xảy ra đối với chính phủ Việt Nam ư? Không. Cả cộng đồng người Việt bây giờ rất ư là rất ư lo lắng, rất ư băn khoăn, tại vì cái tiếng xấu không phải chỉ có một vài người lãnh đạo đất nước, mà tiếng xấu nó lây lan đến sắc tộc của người Việt có mặt nơi đất Đức, nơi châu Âu. Bây giờ, thưa các vị, người ta ra đường người ta nhìn cộng đồng người Việt bằng cái nhìn rất ư là không thiện cảm. Thế cho nên xin khuyên nhau một lời rằng là cái cụm dân cư người Việt của chúng ta ở đây không có nhiều lắm đâu. Cho nên chúng ta hãy truyền đạt những kiến thức cần thiết cho nhau, truyền đạt những cái thiện lành của sự tu tập cho nhau để có thể giúp cho cộng đồng ta thăng hoa. Còn không thì thưa các vị, một vài người cũng có thể làm đổ vỡ niềm tin, mất đi uy tín của cả một cộng đồng người Việt.
Con cũng hạn chế tối đa có thể để mà con mình ít có dướng vào những cái đó, nhưng mà cũng rất là khó, tại vì trong trường học đôi khi về nhà thì phải làm homework ở trên những cái đó, đôi khi mình cũng không có thể nào mà ngồi mà kế bên mà quản lý 100%. Thành ra con rất là sợ những cái đó nó sẽ làm cho con mình nó có cái đau khổ mà mình không có biết được. Con cũng tìm rất là nhiều cách, nhưng mà con xin được sự chỉ dạy của thầy. Cái vấn đề thứ hai nữa là bên ngoài xã hội bây giờ thì ở Mỹ này thì vật chất nó rất là, con nít đòi hỏi rất là nhiều. Con cũng cố gắng dắt bé đi đến chùa khi mà con có thể, nhưng mà con không có biết làm sao để cho con nó thấy được cái nhìn tri túc như thế nào là đủ. Tại vì bạn bè nó cứ...
Thưa các Phật tử, đây là một vấn nạn chung của xã hội Mỹ chứ không phải riêng một vài gia đình người Việt nhé. Vài gia đình người Việt của chúng ta thì lâm vô tình trạng này, họ cũng kêu trời chứ họ không biết làm sao. Tại vì thưa các vị, các em bây giờ nó sinh ra, nó trưởng thành trên nước Mỹ dù không có phải từ bé, thế nhưng mà cái sự học đòi của nó đối với cái sự tiêu thụ về máy móc vân vân nó rất là mạnh. Nó đi học về, nó vô phòng đóng cửa cái cùm rồi là đừng có hòng mà gọi nó ra cho mất công. Thậm chí mình mời nó đi ăn, mình cũng gọi điện thoại lên nữa chứ không có cần gõ cửa nữa. Và cái tình trạng này dường như rất nhiều nghe. Cho nên cái sự truyền thông giữa mình với con mình dần dần dường như nó hạn chế vô cùng á. Theo mình thì thưa các vị, mình làm thế nào để cho các cháu nó ý thức được trước khi nó có cái máy? Chứ còn nó có cái máy rồi thì mình thả nó vô cái không gian ảo là không có cách chia các vị quản lý được. Cho nên mình bài hai bước. Bước đầu tiên là các vị dạy cho các cháu biết rằng cái thế giới ảo đó nó vô cùng là phức tạp. Nó có những con đường dắt dẫn các em đi vô sự hư hỏng. Sự hư hỏng bây giờ có khi không cần phải đến với bạn bè mới có hư hỏng nghe. Nó ngay trong phòng đó thôi. Những cái luồng thông tin, những cái trang website, thưa các vị, nó tràn đầy hung hiểm, tràn đầy độc hại. Do vậy cho nên cái cách tốt nhất là mình giáo dục được để cho các cháu nó có một cái nền tảng vững chắc nhất. Thế thì sau đó các vị có máy giao cho nó rồi thì các vị tìm mọi cách gần gũi, thân tình và tránh đi cái tình trạng là nó vùi đầu vào máy liên tục một ngày 12 tiếng, 16 tiếng đồng hồ. Đây là cái bước thứ hai. Bước thứ ba, thưa các vị, là nếu cái đời sống gia đình mình mà nó ổn định, nó hài hòa, thì các vị tạo mọi cách tạo mọi cách thế để cho các cháu khi đi học về tối thiểu thì nó cùng ăn tối với các vị, cùng ăn tối với các vị. Và nếu mà ta có thể làm được thì ta nên hạn chế cái thì giờ sử dụng máy của nó. Bằng không thì thả nó vào thế giới ảo thì thưa các vị, dần dần rồi nó bị hút mất vào cái thế giới đó. Các vị dần dần mất đứa con trong lúc nó còn đang ở nhà với các vị. Những trang website nó thao túng đầu óc tâm thức của các cháu. Do vậy cho nên cái điều vô cùng quan trọng là cái sự phối hợp đồng bộ giữa vợ và chồng. Cái nền tảng đầu tiên đó là các vị phải phối hợp làm thế nào trong gia đình vợ và chồng có cái sự hài hòa hạnh phúc nhất định trong cái công trình dạy con. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, thưa các vị, là mình phải làm thế nào để cho các cháu nó thấy được cái giá trị là cái sự gần gũi giữa mình với bố mẹ, tức là giữa mình với con cái, là một loại của quý không có thể tìm đâu ra được cả. Các vị có thể tạo cái điều kiện này bằng cái cách là lâu lâu các vị dẫn các cháu rời bỏ thành phố, hoặc vào những mùa hè đó, nói với các cháu là bỏ hết điện thoại, iPad ở nhà đi, hãy đi dã ngoại, du ngoạn. Và cái cơ hội đó là cơ hội để nó tiếp xúc được với chúng ta, cắt bớt những cái trò chơi dính liền và máy móc của nó. Ở đây là cái cách mà mình bày, có thể các vị ứng dụng thử ra làm sao. Và cái cách thế thứ ba, thưa các vị, cách thế thứ ba, thưa các vị, là cái sự tu tập của chúng ta nó đủ vào năng lượng á, thế thì các vị mới có thể giúp được cho các cháu. Ngược lại, tức là mình thiếu năng lượng tu học là một nè, đời sống mình nó đầy xung đột với người thân của mình là hai nè, thế thì vô hình trung các vị đẩy các cháu càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, và khó vô cùng cái việc giáo dục nó nghe. Phải làm thế nào ngay đời sống mình, giữa mình với chồng mình, giữa mình với bố mẹ mình, có một cái không khí hòa điệu, yêu thương, đầm ấm và hạnh phúc nhất định, thì cái chuyện dạy con nó mới dễ, còn không thì rất khó khăn. Đó là những gợi ý của mình để đóng góp cho các Phật tử. Ngoài ra thì tôi nghĩ đa phần cái cộng đồng Phật tử ta ngang tuổi nhau như thế này, có con nhỏ như thế này rất đông. Các vị nên có những buổi tụng giới họp mặt với nhau, và có những buổi pháp đàm bàn với nhau về chuyện này. Nó có nhiều cái sự hiểu biết, nhiều cái nhận thức và nhiều trải nghiệm mình chia sẻ cho nhau để có thể nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Còn không thì thưa các vị, mình làm có của có tiền nhưng mình mất đứt thế hệ tương lai. Con cháu mình nó tuột khỏi tầm tay của mình lúc nó còn ở trong nhà của mình đó.
Chúng ta thường có tin là xin Phật phép hỏi một câu hơi rộng và ra khỏi cái đề tài của Pháp Luân này hôm nay. Câu hỏi này có thể là liên quan ít người, ít nhiều gì tới tất cả những người đang ngồi ở đây. Đây là một câu hỏi về sự về tình hình Việt Nam. Thì như Hòa Thượng đã nói, nước Việt Nam chúng ta đã chịu chiến tranh bao nhiêu năm, bao nhiêu gia đình khổ sở, đất nước tan hoang. Nhưng mà sau cái chiến tranh xong, hòa bình tới, tưởng là mọi sự sẽ được tốt đẹp hơn. Nhưng vấn đề là hôm nay tình hình Việt Nam vẫn tiếp tục dân tình vẫn tiếp tục trong khổ sở, nạn chiến hòa đến từ Trung Quốc, hay là những quy hoại về môi trường, là những sự bất công trong xã hội, là những sự độc tài của chính quyền hiện tại, là cho dân tình trạng khổ sở. Thì nếu ta nhìn lại quá sử thì dân tộc Việt Nam ta đã khổ sở gần như 100 năm nay rồi, mà đa số là thành phần nghèo, thành phần đa số thành phần nghèo trong Việt Nam đã bị khổ sở 100 năm, gần 100 năm này rồi. Thì câu hỏi đặt ra là nếu như vậy có phải là chúng ta đang bị luật nhân quả hay là luật luân hồi không?
Thưa các vị, là đa phần mắt của chúng ta thì nhìn không xuyên qua vách tường nhé. Cho nên đối với một người, ta không nhìn quá khứ được của họ ra làm sao. Và thưa các vị, mọi việc nó không hề xảy ra một cách vô duyên vô cớ. nó đều có cái nguyên nhân nhất định từ quá khứ đến nó hình thành đời sống hiện tại. Bản thân ta cũng thế. Ví dụ như nhân quả nó đến với một thân người, đến với một đời sống cá nhân thôi, thì các vị hình dung rằng là có những người vào tuổi 70, thế nhưng mà họ khỏe mạnh như là chàng con trai tráng kiện. Thế rồi có những người tuổi 70 mà họ bệ rạc đến nỗi là như ông già 90 không bằng. Hỏi ra thì cái anh chàng 70 kia do vì ảnh sống rất là điều hòa, ngay lúc 30 tuổi anh đã sống rất là điều hòa rồi, rất ư là chuẩn mực, đời sống rất nghiêm túc. Thế rồi hỏi cái anh chàng mới 70 mà lụ khụ như ông già 90, 100 tuổi thì hóa ra là đời sống anh vô cùng phóng đãng. Tức là anh sống thả cửa, này rượu, này bạc, này bài, vân vân, anh tàn phá thân tâm ảnh. Cho nên ảnh tới cái tuổi người ta có thể bình thường thì ảnh rất ư là bại liệt. Do vậy cho nên nhìn ngang thì thấy dường như sao kỳ cục. Nhưng mà nếu có cái nhìn truy nguyên về quá khứ thì cái sự khác biệt không hề là vô duyên vô cớ. Đó là trường hợp cá nhân một con người. Thưa các vị, rồi các vị hình dung rằng trong một thôn làng, sở dĩ mà người ta bất an, người ta lo âu và người ta hoảng sợ trước khi đi là phải nhìn coi cửa nhà mình khóa mấy tua rồi mới dám đi, là do vì trong đó nó có hai ba tên là chuyên môn trộm đồ của người ta, bẻ khóa nhà người ta. Thế rồi đến một làng kia, thấy chừng như họ đi khỏi nhà chẳng buồn ai khóa cửa nhà cả. Hỏi ra chừng như cái vùng đất này, thôn trang này chưa từng xảy ra trộm cắp gì cả. Rồi các vị nhìn rộng quốc gia cũng vậy nghe. Một quốc gia thưa các vị, nó có được cái nền hòa bình, nó có được nền tự chủ, nó có được cái sự phát triển, thưa không phải là một sớm một chiều. Rồi các vị nhìn đất nước Mỹ, các vị hình dung rằng nó phát triển bao nhiêu lâu để có được một quốc gia như thế này. Thời gian đành rằng không xa lắm, thế nhưng mà các vị hỏi thăm những anh Mỹ, bố mẹ ảnh, ông nội ngoại ảnh, thì các vị thấy rằng là đầu tiên nó đặt chân lên đây, thưa các vị, là nó làm vắt máu á, để có được cơ ngơi sự nghiệp, có được điền trang. Rồi quá khứ của nó thưa các vị cũng không có phải là hiền lành chi. Tất cả những cái cộng đồng da đỏ có mặt thưa các vị là tới hôm nay dường như là không còn mấy móng nữa cả. Rồi mình hỏi nhau, một đất nước phát triển như thế này, một cái nước cường thịnh như thế này, nền khoa học tiến bộ như thế này, dường như là nhân quả không đến hay sao, trong khi nó hủy diệt rất là nhiều cái sắc tộc da đỏ nghe. Các vị có hình dung rằng nó có cái quả của nó không vậy? Có chứ. Ngay đất nước này thưa các vị không thiếu cái tình trạng là người ta chết vì súng, vì đạn. Và người ta tưởng rằng là cái cộng đồng da đen nó kỳ thị da trắng cho nên nó sinh sự và nó giết nhau. Nhưng mà thứ không. Người ta tổng số kỹ á, thì người da trắng giết người da trắng nhiều hơn da đen giết người da trắng. Thế rồi trên thế giới này người ta tổng kết rằng là chưa có một đất nước nào chết vì súng đạn nhiều như đất nước Mỹ nha. Người ta tổng kết thêm một bước là chưa có một đất nước nào người ta khùng điên như đất nước Mỹ cả. Và chưa có một đất nước nào than chiến cùng trời cuối đất, không có đất nước nào chiến tranh mà không có hắn cả. Thế nhưng mà các vị nhìn coi là dân Mỹ nó có đặc thù một điều, đó là nó đứng nhất về lĩnh vực từ thiện xã hội, cứu trợ con người. Những con người giàu nhất nơi đây cũng có, những con người độc ác nhất nơi đây cũng có, những người cứu trợ khắp hành tinh này nơi đây cũng có. Thế thì thưa các vị, nó làm thành cái sự cân bằng, nhưng mà nhiều người lành hơn, ít người ác hơn, cho nên có những quả ác trổ ra mà ta không thấy trên đất nước này. Thế rồi đất nước Việt Nam chúng ta, các vị kiểm lại coi là biên giới chúng ta đầu tiên ngày xưa chưa tới Quảng Bình nha. Thế là từ thời Lý. Nói chút lịch sử để các vị am tường thôi. Ông cha ta là những người tự hào là con nhà Phật, tại vì thời đó là cái giai đoạn của Thiền Tông cực thịnh đó chứ. Ấy vậy mà Lý Nhân Tông thôi để dẫn quân đánh chiêm, làm chi? Sang phẳng kinh đô Đồ Bàng, bắt nường Mỹ Ê về trên con đường, nghĩ rằng đây là một hoàng hậu vua chim khá xinh đẹp, cho nên làm chi? Bắt cô nàng ra khiêu vũ để cho vua tôi thưởng rượu. Thế thì các vị thấy là có nhân nghĩa không? Có phải là những người Phật tử rồi không ác tâm, rồi không có phóng đãng à? Cho đến đổi nường Mỹ Ê quấn cái chiên, tức là quấn tấm thảm, lăn xuống sông tự vẫn. Sau đó thời Lê Thánh Tông đi ngang qua cái vùng đó, lập miếu thờ nàng Mỹ Ê. Và có những bài thơ, tôi nghĩ rằng ai đã từng học cổ văn Việt Nam thì nhớ điều này. Thế rồi trải dài, thưa các vị, mình hình dung rằng là cả một sắc tộc người chim bây giờ không còn móng nào cả, xóa hẳn tên trên bản đồ. Người ta có kinh đô, có chữ viết, có nền văn hóa nghe. Này là Thủy Chân Lạp, này là Chim Thành, và này là một góc trời của vùng đất Campuchia, thưa các vị, là cái dân Việt Nam chúng ta từ Ngũ Quảng, tức là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, thưa các vị, cộng với một cái quảng nữa là Quảng Thừa. Quảng Thừa là quảng chi các vị biết không? Là Thừa Thiên chúng ta đó, thưa các vị. Năm tỉnh đó, thưa các vị, ùa vào, cho đến đổi là khi Chế Mân hứa với vua Trần là cống hiến vùng đất này để đổi lấy nàng Huyền Trân công chúa, thì người ta chưa kịp cắt đất thì dân của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nó tràn vô, đã làm thịt cái dân chim rồi để xâm lăng cái vùng đất Quảng Trị và Thừa Thiên hiện tại. Thế thì các vị nhìn coi cái dân tộc Việt Nam ta đâu có hiền đâu. Thưa các vị, gieo cái sự tàn sát, quý vị con người cũng nặng nề lắm. Do vậy cho nên từ quá khứ, từ ngày lập quốc cho tới hôm nay, thưa các vị, dường như chiến tranh rất ư là nặng nề và liên miên. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn về cái chiều sâu của lịch sử để thấy rằng mọi thứ nó đều có nguyên nhân của nó nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, là người ta có thể đổi thay như mình vừa nói, đổi thay dòng sông thì dễ, nhưng mà đổi thay tính khí, đổi thay tập quán, đổi thay văn hóa không dễ. Cái từ của tiếng Hán ta dùng là giang sơn thì dễ đổi, mà tính khí thì khó chừa đó. Nó là như vậy. Các vị hình dung rằng một đất nước phải tự tồn tại, mặt Bắc thì đối kháng với sự xâm lăng của triều đình Trung Hoa, mặt Nam thì phải mở rộng biên vực quốc gia và xây dựng biên cương quốc thổ, xong rồi thì cái tình trạng nội chiến lại xảy ra nghe. Cái tình trạng là tranh giành ngôi vua của các vị hoàng đế xảy ra, cho nên dường như không có một triều đình hoàng đế nào đầy nhân văn lắm. Ví dụ như thời nhà Lê, các vị hình dung rằng là khi đuổi được giặc Minh rồi, xây dựng được triều đình nhà Lê, thì cái điều đầu tiên Lê Lợi làm là làm gì các vị biết không? Giết những công thần đã từng kề vai sát cánh với mình trong công cuộc kháng Minh để đem lại độc lập cho quê hương ạ. Giết công thần dường như là chuyện này như cơm bữa xảy ra. Thậm chí một tay công thần dựng được nghiệp cho nhà Lê là Nguyễn Trãi. Lê Lợi thì không giết do vì ông từ quan về trí sĩ Công Sơn. Thế nhưng mà đời thứ hai đem ba họ của Nguyễn Trãi tru di tam tộc. Thế thì các vị hình dung coi là những vị hoàng đế anh minh dựng nghiệp, đuổi được ngoại xâm, xây dựng được đế nghiệp là Lê Lợi. Thế nhưng mà đâu phải là ít giả tâm và đâu phải là không tàn ác. Đó là mình nói những vị vua. Thế rồi thưa các vị, có câu chuyện rất là dễ thương mình kể cho các vị nghe. Các vị có thể ứng dụng điều này để suy nghiệm về cái vận mệnh của đất nước ta. Câu chuyện đó là cả một cái trại tâm thần kia, nó nhào nhào nó phản đối anh giám đốc. Do vì anh này mới được đổi về, anh muốn là cải tạo cái sinh hoạt của một cái bệnh viện kia để cho đời sống của những người bệnh nhân có khả năng phục hồi lại, có khả năng trở về với đời sống xã hội, hưởng được những cái quy chế nó hoàn thiện hơn. Thế nhưng mà anh mới về anh làm đâu được 3 tháng gì, cái cả một cái bệnh viện 500 người hà nhau, nó biểu tình nó đuổi anh giám đốc kia đi. Thế rồi người ta không biết làm sao, đưa lại cái anh giám đốc khác, cái anh giám đốc cũ đã làm cho cái tình trạng bệnh viện kia nó bê răng đó, đưa anh trở về. Cả một cái đám trong bệnh viện kia nó vỗ tay, nó hoan hô. Và người ta thắc mắc hỏi chứ, tại sao mày lại chấp nhận cái tên này mà lại đuổi cái tên kia trong khi nó làm rất tốt? Thì cả đám bệnh nhân nó bảo rằng cái tên kia nó không giống tao, tao không chịu, tên này nó giống tao. Tức là nó hơi khùng khùng giống tao, cho nên tao chịu nó thôi. Thì các vị hình dung rằng là mình tưởng rằng đất nước mình nó lâm vô tình trạng như vậy là do một nhóm người lãnh đạo ư? Không. Một nhóm người nghiệp thức như vậy, văn hóa như vậy, suy nghĩ như vậy, cho nên họ chọn cái người biểu đạt được trạng thái tâm thức của họ, đại diện cho cộng đồng nghiệp lực của họ để làm người lãnh đạo quốc gia nghe. Các vị mà có quyền quy, các vị đẩy hết những người lãnh đạo quốc gia hiện tại thay một ekip mới thì tình trạng nó không đổi thay gì hơn cả. Tại vì tâm thức của cộng đồng người dân chúng ta chưa thể nâng lên được. Điều cuối cùng, thưa các vị, con đường Đức Thế Tôn rất tuyệt vời ở chỗ là không phải cải tạo xã hội nha, mà cải tạo con người tốt làm thành xã hội tốt. Thế rồi sâu hơn một tầng nữa, cải tạo con người là làm cái gì vậy? Không phải đặt họ lên mái chém rồi tề đầu tề đuôi cho nó bằng nhau nghe. Cải tạo con người có hàm nghĩa rằng là cải tạo tâm thức con người. Nội dung tâm thức anh mà đổi thay thì con người anh đổi thay. Con người anh đổi thay thì gia đình anh đổi thay. Gia đình anh là một đơn vị của xã hội. Nếu gia đình anh hoàn thiện tốt lành thì xã hội tốt lành và đất nước tốt lành tạo thành một cái vùng không gian đẹp đẽ thiện lành. Nó phải xảy ra như vậy. Cho nên con đường tuyệt vời của Đức Phật dạy là con đường giáo dục thôi, chứ không phải con đường áp đặt, con đường đè bẹp, con đường làm chính trị, không phải.
Giờ đại chúng xin cảm ơn Dược. Giờ chúng ta sẽ không còn nữa, nhưng anh này thì cần hỏi quá, và thầy sẽ có câu hỏi trên đó được. Thầy thấy câu hỏi đó trước không?
Con muốn làm đàn trai, mời thầy cô về ăn chay niệm Phật, nhưng người nhà không muốn, vậy con phải làm sao? Thưa các vị, là có những việc mà nó thuận với ý mình nghĩ rằng tốt, nhưng mà cả nhà chống đối, nó làm thành cái sự chia rẽ, mất hòa khí, thì mình nghĩ điều này không nên. Các vị hãy tùy thuận người thân của các vị. Mình thỉnh các thầy cô về cầu an, cầu siêu là để cho có sự an hòa, có sự đầm thắm, có được hạnh phúc. Thế là hạnh phúc đâu không thấy mà đem về thì cả nhà tan tác hết. Anh chị em không nhìn mặt nhau thì thôi các vị không cần phải làm như vậy. Các vị tự mình ăn chay, tự mình niệm Phật, tự mình tụng kinh, tự mình đem năng lượng lành của mình hồi hướng thì hay hơn. Bao giờ cả nhà đồng thuận, chuyện đó thì chúng ta mới tính tới.
Nghe thầy thuyết pháp thì chị không ngủ hay hít mắt lại. Nghe cái cha giảng á, chị cũng rất là khó chịu, bị ngáp hoài. Thì có thể nghĩ sao là chị ngoan lắm.
Thưa đại chúng, là mình kể chuyện vui nhưng mà có thật. Một hôm á, mình dạy ở Shanghai xong rồi có một bà Phật tử mà lên mà cười rất tươi, nói thưa thầy cũng vô cùng cảm ơn thầy. Rồi sau thời giảng pháp mà người ta lên cảm ơn thì lòng mình như mở cờ nghe, lỗ mũi phồng lên, nghĩ rằng chắc mình nói hay lắm cho nên đã lên cảm ơn. Thế rồi bà nói câu thứ hai, nói thưa thầy đêm nào con cũng nghe pháp của thầy hết, mình càng thích chí nữa. Thế là câu thứ ba, nói nếu con không nghe thì con ngủ không được, cho nên nhờ bài pháp của thầy cho nên con ngủ rất ngon. Xin thưa một điều rằng là thưa các vị nghe mình nói chuyện mà các vị ngủ âu cũng là một phước lành, chứ không có gì phải ngạc nhiên cả. Điều thứ nữa thưa các vị là có khi trong quá khứ mình chưa từng quen với những lời pháp. Có người mở trang kinh là buồn ngủ nghe, mà xếp kinh lại thì không chịu ngủ. Thế thì biết rằng là cái duyên của mình gieo đối với cái món ăn này dường như là mình mới gieo thôi, mới làm quen thôi. Cho nên nó ngán lên, ngán xuống. Do vậy cho nên mình có một lời khuyên rằng các vị cứ kiên nhẫn. Nghe đi rồi từ từ các vị cảm thấy rằng từng lời nó có những điều vô cùng bổ ích. Hãy tụng kinh đi, để các vị thấy rằng từng lời kinh của Phật từ nguồn tự giác sâu xa của Bậc Siêu Thế cống hiến cho chúng ta, cho nên chúng ta quân tập nó vào để chúng ta làm cho trí tuệ chúng ta tăng trưởng. Văn sinh tuệ. Rồi nghĩ suy về những điều Đức Phật dạy sinh tuệ. Rồi tu cũng sinh tuệ, tức là ba phần nghe, tư duy và tu tập đều phát sinh trí tuệ cả. Do vậy cho nên xin khuyên nhau là các Phật tử đừng có ngại ngần. Nếu có buồn ngủ thì cứ ngủ không sao cả. Có điều quan trọng là đừng nói chuyện trong lúc nghe pháp là quý rồi.